Phần hỏi và đáp. Hỏi: ý định hồi hướng công đức chia phước có khích lệ được người khác thâu thập công đức cho bản thân họ không? Đáp: có. Khi bạn hoan hỷ với những việc làm công đức của người khác, lòng hoan hỷ ấy tự thân nó đã là một công đức rồi. Tuy nhiên, việc chia phước hay hồi hướng công đức này sẽ có hiệu quả nhất đối với người đã quá vãng. Chẳng hạn một người chết và tái sinh làm ngạ quỷ, Peta, nếu thân bằng quyến thuộc của người đó làm phước và hồi hướng hay chia phước ấy đến ngạ quỷ bằng cách nói: mong các hàng ngạ quỷ hãy đến và hoan hỷ với phước sự mà chúng tôi đã làm đây. Lúc đó ngạ quỷ do nghe được những lời hồi hướng và tỏ ra hoan hỷ với những công đức ấy, có thể sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp tức thì. Hàng ngạ quỷ thì có được những kết quả tức thì, song chúng ta trong kiếp này không có được những kết quả nhanh chóng như vậy. Có một câu chuyện kể về những quyến thuộc của đức vua Tần Bà Sa La Bimbisara của Ấn Độ, người đã trở thành đệ tử của Đức Phật và đắc thánh quả Tu Đà Hoàng. Trong một kiếp quá khứ, vua và rất nhiều quyến thuộc của ông đã phạm phải một ác nghiệp. Một số thiền tín đang chuẩn bị một buổi lễ trai tăng có Đức Phật làm tòa chủ. Những quyến thuộc của Tần Bà Sa La đã tự tiện ăn trước những món ăn trong đó, tức là ăn trước khi người ta dâng cúng đến Đức Phật và tăng chúng. Do việc này, họ đã phải tái sinh làm ngạ quỷ, không có chỗ nương thân và nuôi dưỡng. Trải qua vô lượng kiếp, đến thời Đức Phật Thích Ca, khi vua Tần Bà Sa La cúng dường Trúc Lâm Tịnh Xá đến Đức Phật và các ngạo quỷ đó hy vọng rằng ông sẽ hồi hướng phước cho họ. Nhưng vua Tần Bà Sa La không biết cách hồi hướng nên hàng ngạo quỷ không được gì cả. Điều này làm họ giận dữ và họ đã hiện ra những tướng đáng sợ cho vua Tần Bà Sa La thấy suốt đêm đó. Đức vua kể lại chuyện cho Đức Phật và Ngài khuyên ông khi làm những phước sự nên hồi hướng công đức đến cho quyến thuộc của mình. Đức vua theo lời khuyên và làm phước hồi hướng đặc biệt đến cho họ. Các ngạo quỷ nhận được phước nói lên lời sa thu, sa thu, sa thu, lành thay, lành thay, lành thay, và họ được hóa sanh chư thiên tức thì. Hỏi: chúng ta có thể thoát khỏi những quả của nghiệp xấu không? Đáp: có nhiều nghiệp khác nhau, có số cho quả trong đời kế, có số cho quả trong những đời sau đó nữa. Các nghiệp cho quả trong các kiếp tương lai thì ai cũng có cả một kho nghiệp như vậy. Chúng ta đã trôi lăn trong vòng luân hồi này không biết bao nhiêu đại kiếp và đã làm rất nhiều điều thiện lẫn điều ác. Một số nghiệp ấy có thể đã cho quả, nhưng một số có thể vẫn chưa cho quả. Theo một cách nói nào đó thì cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu đều đang chờ cơ hội để cho quả. Nghiệp xấu sẽ cho quả khi chúng có những cơ hội và hoàn cảnh thuận lợi để cho quả. Vì thế, nếu bạn làm nghiệp xấu ở đời này thì nghiệp xấu từ quá khứ sẽ có nhiều khả năng cho quả hơn do nghiệp xấu mới làm này. Tuy nhiên, nếu trong đời hiện tại bạn làm nhiều nghiệp tốt, bạn có thể ngăn chứ không hoàn toàn xóa bỏ được nghiệp xấu từ quá khứ. Đó là lý do tại sao mọi người được khuyên nên làm điều thiện. Đức Phật một lần đã đặt ý nghĩa này trong hình thức một thí dụ. Nếu bạn bỏ một muỗng muối vào một ly nước, nước đó sẽ trở nên rất mặn. Song nếu bạn bỏ cũng muỗng muối ấy vào một hồ nước, nước hồ sẽ không bị mặn như vậy. Cũng vậy, khi bạn có một số lớn nghiệp tốt, bạn có thể làm mất tác dụng hoặc làm giảm nhẹ được những hậu quả của nghiệp xấu chỉ khi bạn đạt đến quả vị A-la-hán. A-la-hán, vị đã đạt đến tột đỉnh của sự phát triển tâm linh, đã giải thoát và sẽ không còn bị tái sinh trở lại. Bạn mới có thể trừ tiệt hoàn toàn mọi hệ quả của nghiệp. Nhưng ở đây, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn quả của nghiệp xấu bằng cách làm những điều thiện. Nhờ làm việc thiện, chúng ta tạo ra những hoàn cảnh bất lợi để ngăn không cho nghiệp xấu từ quá khứ trả quả Hay nói khác hơn, nhờ thiện nghiệp chúng ta làm thường xuyên mà những ác nghiệp trong quá khứ không có cơ hội thuận lợi để cho quả vậy. Hỏi, có phải quả và nhân, hành động thực sự là những giai đoạn tâm khác nhau không? Đáp, theo vi diệu pháp Abhidhamma, chúng là những tâm sở khác nhau. Chúng ta có bốn thực tại: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Các tâm sở xuất hiện cùng lúc với tâm, và nghiệp chỉ là một trong những tâm sở ấy. Nghiệp tức là tư tâm sở. Tâm và tâm sở tạo nghiệp, tư đều diệt mất sau khi làm xong nhiệm vụ, nhưng nghiệp để lại một tiềm lực cho quả trong tương lai. Hỏi, những tâm sở hay trạng thái tâm tiêu cực như sân hận, ác ý luôn luôn cho những quả xấu có phải không? Đáp, phải, nhưng mức độ quả khác nhau tùy theo sức mạnh của ác ý hay sân hận lúc tạo nghiệp. Đôi khi ý nghĩ sân hận hoặc mức độ ác ý rất nhỏ, rất thoáng qua và vì thế quả báo sẽ không thể hiện rõ rệt. Nhưng có lúc cường độ tâm sân mạnh đến độ bạn có thể giết người và tất nhiên phải chịu quả báo rất xấu. Kinh sách thường nói rằng giết một con bò nghiệp nặng hơn giết một con chó hay con mèo. Vì con bò to hơn nên muốn giết nó phải đầu tư nỗ lực nhiều hơn. Nếu chúng sinh bị giết không giới đức, bạn chịu quả báo nhẹ hơn. Nếu một người giết một người cực ác, nghiệp bất thiện họ tạo không xấu bằng khi người bị giết đó là một người giới đức. Vì thế, tùy theo giới hạnh của người bị giết và tùy nỗ lực cần phải có để thực hiện việc giết, kết quả sẽ khác nhau. Do có những mức độ khác nhau của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nên mức độ quả tương xứng cũng khác nhau vậy. Tìm hiểu quy luật vận hành của nghiệp. Đến đây, tôi sẽ trình bày những định nghĩa của một số từ được sử dụng trong bài giảng này dựa trên từ điển Phật học của Nyanatiloka. Khi nói đến citta, tôi muốn nói đến tâm, có 89 loại tâm hay một hoặc 121 theo một cách tính khác nó. Theo một cách tính khác, khi nói cetasika, tôi muốn đề cập đến các tâm sở hay những trạng thái tâm lý vốn liên quan mật thiết với tâm citta đang sinh và được quy định bởi sự hiện diện của nó, các tâm sở ấy. Một thuật ngữ khác, rupa, có nghĩa là sắc hay phần vật chất. Triết học vi diệu pháp mô tả mọi hiện tượng trong ba phương diện này: citta, tâm, cetasika, tâm sở, và rupa, sắc. Trong ba phương diện vừa kể, các tâm sở gồm thọ, tưởng và 50 tâm hành, tổng cộng có 52 tâm sở. Một thuật ngữ khác mà tôi dùng ở đây là cetana, tư. Cetana hay tư, ý chí, là một trong bảy tâm sở biến hành liên quan chặt chẽ với các tâm, với tất cả tâm. Bảy tâm sở này là xúc, phát xa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, cetana, nhất hành, e, cắt gata, mạng quyền, yavita, và tác ý, manasikara. Cuối cùng, tôi sẽ giải thích thêm một từ nữa, đó là kamma hay nghiệp. Kamma là gì? Như đã giải thích ở trên, kamma là hành động hay việc làm. Về cơ bản, kamma là hành động hay công việc hoặc việc làm. Nhưng theo nghĩa Phật học, kamma được định nghĩa như cái mà qua đó những hành động được làm, hay cái nhờ đó các hành động được thực hiện. Hành động tự nó không gọi là kamma, nghiệp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta thử hình dung khi làm một điều gì, trong tâm chúng ta phải khởi lên một loại tâm, và loại tâm đó được đi kèm theo bởi cái chúng ta gọi là ý chí, tư tâm sở, cetana. Và cetana hay ý chí ấy mới gọi là nghiệp. Đức Phật đã công bố một cách rành mạch, ý chí, cetana, tư là cái Như Lai gọi là nghiệp. Do có ý chí, người ta mới thực hiện những hành động bằng thân, bằng lời nói hoặc bằng tâm. Bất cứ khi làm một hành động nào, trong tâm chúng ta đều phải có một loại tâm, hoặc thiện hoặc bất thiện khởi lên, và loại tâm ấy được kèm theo bởi ý chí hay cetana. Chính cetana này là cái mà chúng ta gọi là nghiệp. Vì thế, nghiệp là ý chí trong tâm chúng ta. Ý chí này có thể kết hợp với các tâm thiện hoặc bất thiện, cetana hay ý chí có mặt trong tất cả tâm. Đó là một trong bảy tâm sở biến hành, liên quan mật thiết với 89 hay 121 loại tâm. Trong khi nói tới nghiệp, chúng ta chỉ muốn nói tới cetana đi kèm với các loại tâm thiện hay bất thiện mà thôi. Mọi người có lẽ đã quen với 12 mắt xích của pháp duyên khởi, nhập, thập nhị nhân duyên, mà trong đó chúng ta sẽ thấy từ sankhara thường có nghĩa là hành. Ở đây hành có nghĩa là nghiệp, và chính nghiệp này tạo ra những kết quả trong đời này hoặc trong các đời tương lai. Như vậy, chúng ta có chủ duyên khởi, vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc làm duyên cho lục nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thụ, thụ làm duyên cho hữu, tiến trình trở thành hay sanh hữu, hữu làm duyên cho sinh và sinh làm duyên cho già và chết. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn đề cập thêm một chút nữa về karma. Karma, nghiệp, không phải là kết quả của hành động mà chỉ là nhân. Mặc dù theo cách phổ thông, chúng ta thường sử dụng từ này trong nghĩa của quả, nghiệp cũng không phải là định mệnh hay sự tiền định, mặc dù trong ý nghĩa nào đó nó dường như thế thật, song cần hiểu rằng nghiệp không phải là số phận hay định mệnh theo nghĩa có một đấng tạo hóa hay tác nhân bên ngoài nào bắt chúng ta phải chịu khổ hay vui trong cuộc đời này, mà nghiệp phải được xem như một yếu tố quyết định quan trọng của đời sống hiện tại cũng như tương lai của chúng ta. Thêm một điều nữa, chúng ta không nên gán cho giáo lý nghiệp báo này ý niệm về nghiệp chung. Không hề có sự hoạt động của một nghiệp chung tác động trên một nhóm người. Tuy nhiên, có thể có chuyện một nhóm người cùng làm một việc gì đó với nhau và thọ lãnh những quả của nghiệp riêng của họ cùng nhau. Trong trường hợp đó, quả nghiệp của mỗi cá nhân cũng đang hoạt động mà thôi. Quy luật của nghiệp là quy luật của nhân và quả. Quy luật này nói rõ rằng có nhân tất có quả, không quả nào không có nhân. Chúng ta cũng có thể mô tả nghiệp như quy luật của hành động và phản ứng. Có hành động tất có phản ứng của hành động, giống như định luật hấp dẫn, vận hành của nghiệp là một quy luật tự nhiên. Không ai có thể can thiệp vào quy luật này, ngay cả Đức Phật trong tích truyền Phật giáo. Chúng ta biết chuyện Đức Phật đã không thể cứu được quyến thuộc của Ngài khỏi bị thảm sát như thế nào. Khi nghiệp quá khứ đã chín mùi, ngay cả Đức Phật cũng không che chở cho họ khỏi bị quả báo của nghiệp họ đã tạo. Yếu tố đầu tiên của Bát Thánh Đạo là chánh kiến. Một trong những đòi hỏi cơ bản của chánh kiến là hiểu biết quy luật của nghiệp. Như vậy, có phải mọi việc đều do nghiệp cả không? Trong từ điển Phật học, Ngài Nijanatiloka có viết, theo tinh thần Phật giáo, sẽ là sai lầm hoàn toàn khi tin rằng mọi việc đều là kết quả của nghiệp quá khứ. Bất kỳ hành động có chủ ý tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện nào đều không phải là kết quả của nghiệp quá khứ, vì chính tự thân hành động đó đã là nghiệp. Điều này có nghĩa rằng ý chí hay tư trong hiện tại không bị ảnh hưởng bởi quả của nghiệp quá khứ. Tâm có nhiều loại, một trong số các loại tâm là tâm quả. Tâm quả là kết quả của nghiệp, nhưng các loại tâm khác không phải là quả của nghiệp. Vì thế không phải mọi việc đều do nghiệp cả. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy một điều gì vừa ý, tâm thấy đó là do nghiệp gây ra, nhưng phản ứng của chúng ta đối với cái thấy đó hay đối tượng đó không còn do nghiệp tạo nữa. Phản ứng của chúng ta là một nghiệp mới chúng ta đang làm. Thấy một vật vừa lòng là quả của thiện nghiệp. Thấy một vật không đáng ưa là quả của bất thiện nghiệp. Nếu chúng ta thấy một bông hồng xinh đẹp, đó là quả của thiện nghiệp. Bông hồng không phải là quả của nghiệp, nó chỉ là một vật của tự nhiên. Nhưng tâm thấy bông hồng này là kết quả của thiện nghiệp. Rồi đến phản ứng của bạn. Nếu bạn có sự chấp thụ đối với bông hồng, phản ứng của bạn là bất thiện, akusala. Còn nếu phản ứng của bạn là để thấy thực chất của bông hồng, đó là thấy nó vô thường, không có một cốt lõi và chịu sự chi phối của quy luật sanh diệt. Phản ứng như vậy không bị chấp trước vào nó và đó là thiện, kusala. Phản ứng hoặc thiện hoặc bất thiện đó của bạn sẽ cho quả trong tương lai. Bất luận điều gì bạn gặp trong đời này là quả của nghiệp quá khứ, nhưng phản ứng của bạn đối với nó không còn là quả nữa. Phản ứng là một nghiệp mới. Ai là người tác nghiệp, ai thọ hưởng hay cảm thọ quả của nghiệp? Điều này rất khó giải thích vì Đạo Phật không chấp nhận có một thực thể gọi là người hay chúng sinh, hoặc một Atman. Trong Pali, Atta nghĩa là từ ngà hay linh hồn bên trong con người. Tuy nhiên, có thể nói rằng một người làm điều thiện sẽ gặt quả thiện trong tương lai. Cách giải thích có vẻ như mâu thuẫn khi nói rằng Đạo Phật chấp nhận cả tính đồng nhất lẫn khác biệt. Có một dòng tâm và vật chất hay danh sắc tương tục nhưng không giống hệt nhau, tồn tại trong một thời gian lâu dài, trong từng khoảnh khắc sát na. Danh và sắc sanh lên và diệt mất. Vì thế phải nói là có một cái gì đó giống như tương tục, nhưng cái đó không giống hệt như cái đã hiện hữu trước. Không có gì từ sát na này được đem sang sát na kế. Như vậy, trong phân tích cùng tột, không có người tác nghiệp và cũng không có người cảm thọ quả. Vì ngoài nghiệp không có người tác nghiệp, và ngoài sự xuất hiện của quả không có người cảm thọ quả. Ngoài hành động ra, chẳng có ai để chúng ta gọi là một tác nhân của hành động cả. Theo ngôn ngữ quy ước, tất nhiên, chúng ta phải nói rằng chúng sinh thọ quả của thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Nhưng từ chúng sinh chỉ là một cách dùng, đã được mọi người sử dụng cho tiện mà thôi. Gì là những kết quả của nghiệp? Chỉ có hai điều được xem là quả của nghiệp. Một là tâm, xích tá. Và các tâm sở cetasika hay là sắc rupa. Các loại tâm quả và tâm sở đi kèm với chúng là những kết quả của nghiệp. Một số sắc chứ không phải là tất cả trong thân chúng ta cũng do nghiệp tạo ra. Như vậy khi nói quả của nghiệp, chúng ta muốn nói đến điều này: sắc do nghiệp sanh. Một bông hồng không phải là quả của nghiệp. Nó đơn giản có mặt do những nguyên nhân tự nhiên, nhưng thấy bông hồng hay cảm nghiệm bông hồng, tâm thấy qua đó, bạn thấy bông hồng là do nghiệp tạo và con mắt, hay đúng hơn thần kinh nhãn qua đó bạn thấy bông hồng cũng là kết quả của nghiệp. Tuy nhiên, phản ứng của bạn đối với bông hồng không còn là quả của nghiệp nữa mà là nghiệp mới. Theo cách này có thể hiểu rằng, trong lúc thọ quả của nghiệp, chúng ta cũng tạo ra nghiệp mới, và nghiệp mới này sau đó sẽ lại cho quả. Cứ như vậy, nhân và quả mãi diễn tiến và diễn tiến không ngừng. Quy luật của nghiệp công bố rằng các chúng sinh sẽ gặt hái những gì họ đáng gặt hái. Đó là một quy luật công bằng, không phải do một đấng nào hay một năng lực siêu nhiên nào điều khiển. Tôi xin chấm dứt bài giảng này với một minh họa về tiến trình tâm và vị trí của nghiệp trong đó. Đây là tỷ dụ trái xoài thường được dùng trong vi diệu pháp để minh họa cách vận hành của tâm từ trạng thái hữu phần, thụ động sang trạng thái tâm tích cực và tạo tác nghiệp thiện hoặc bất thiện. Ở đây tôi sẽ đánh số mỗi sát na trong tiến trình. Một người kia trùm kín đầu ngủ dưới gốc cây xoài. Không. Khi ấy một trái xoài chín đứt cuốn rơi xuống đất, sượt qua tay người đó. 1, 2, 3, bị tiếng động đánh thức. 4, anh ta mở mắt ra và nhìn. 5, quơ tay lấy trái xoài. 6. Mắng mó, mân mê nó. 7. Ngửi nó. 8. Ăn nó với sự thích thú. 9 đến 15 và nuốt. 16, 17, rồi anh ta lại ngủ tiếp. Không, khi một đối tượng được giới thiệu qua một trong năm cửa giác quan, năm căn môn, như trong trường hợp của ví dụ trái xoài này, sẽ có 17 sát na tâm diễn tiến theo tuần tự. Chúng ta có dòng hữu phần Pawanga 0, 1, 2, 3, một loại tâm trôi chảy ngầm hay không hoạt động và một chuỗi các loại tâm sau: ngũ môn hướng tâm, 4 nhãn thức, 5 tiếp thọ, 6 suy đạt, 7 xác định, 8 tốc hành tâm, 9 đến 15 đồng sở nguyên, 16, 17 và rồi Pawanga trở lại. Không, trong chuỗi tâm này, những sát na tạo nghiệp là 7 tốc hành tâm, gọi theo Pali là Yavana. Trong những sát na tốc hành này, con người kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng, và cũng chính ở những sát na này mà người ta sẽ tạo tác nghiệp. Sát na đầu tiên của 7 tốc hành tâm, người ta có loại nghiệp mà nếu hoàn cảnh thuận tiện sẽ cho quả trong kiếp hiện tại. Sát na tốc hành tâm thứ 7 cũng là sát na cuối cùng, người ta có loại nghiệp sẽ cho quả trong những kiếp sống sau kế tiếp, tức là kiếp thứ 3 trở đi nếu tính kiếp hiện tại là thứ nhất. Nếu sát na tốc hành đầu tiên không cho quả trong kiếp này, nó trở thành vô hiệu lực. Nếu sát na thứ 7 không cho quả trong kiếp kế, nó cũng trở thành vô hiệu lực. Nhưng năm sát na giữa thứ nhất và thứ 7 có thể cho quả bất cứ lúc nào cho tới khi người ta đắc A-la-hán và viên tịch. Do đó, 7 sát na tốc hành, Yavana, được xem là những sát na quan trọng nhất trong tiến trình tâm của Abhidhamma. Vì trong những sát na đó, chúng ta phản ứng lại với đối tượng như thế nào, hoặc thiện hoặc bất thiện, chúng ta sẽ gặt quả báo y như vậy.